những cái loài thú giả can thời đều đã chết trước, những cái loài thú và giả can đã chết trước, rồi các giống thú dữ lớn giành đua đến ăn nuốt, khối tanh bay phùng phục phủ khắp bích bốn bề, loài ngô công do duyên cùng với rắn hung độc bị lửa loàn đốt cháy, tranh nhau chạy khỏi hang, rồi quỷ bàn trà nó mới rình chờ liền bắt lấy mà ăn. Đó, thấy khổ liên tục không? Giả can chết trước thì sao? Thì những cái thú dữ lớn đó, nó dành đến nó ăn ăn nuốt rồi lửa khói bay nó phục phục đó, rồi những cái loài ngu công nè, loài rắn độc đó, nó mới tranh nhau nó chạy khỏi hang, nhưng mà chạy ra ngoài thì bị quỷ bàn trà nó rình chờ bắt ăn. Đó, khổ vậy, gặp khổ rồi. Nhưng mà đây cũng là thí dụ, nhưng mà cũng nói lên cái ý thú giả can nó chết trước là chỉ cho những cái ba độc, mà ba độc nó thô đó, thấy không? Những cái thô thì nó tạm vào tạm dừng, nhưng mà cái ba độc mà căn bản đó, ba độc gốc đó thì sao, nó lại khởi. Cho nên giả can chết trước thì giống thú dữ lớn nó đến dành ăn. Những cái tham sân si mà nó thô á, thì những cái đó thì nó dừng, nó tạm nó dừng đi. Nhưng mà những cái tham sân si mà nó sâu dày trong này nè, nó vẫn nổi dậy rồi, nó cũng nghĩa là sao, nó cũng dồn đến mà nó bức ép mình, cho nên còn ở trong dòng nhà lửa ba cõi này thì vẫn còn khổ liên miên, không có ra khỏi. Cho nên nếu mà có ra khỏi, ví dụ như tạo cái ba nghiệp mà nó thật nặng thì sanh vào địa ngục, phải không? Mà nếu mà ra khỏi địa ngục thì sao? Sanh lên ngạ quỷ, sanh lên súc sanh thì nó bớt khổ địa ngục, nhưng mà vào ngạ quỷ súc sanh hết khổ không? Cũng vẫn chịu khổ thôi. Rồi nếu mà hết ngạ quỷ súc sanh lên người thì cũng chịu khổ trong cái người, cho nên lẫn quẩn. Bởi vậy cho nên cũng là bị quỷ vô thường nó theo, nó đuổi, nó bắt. Cho nên ở đây nghĩa là dù cho nghĩa là lẫn quẩn chạy tranh chạy đâu đó, chạy vừa ra khỏi hang thì bị quỷ bàn trà nó định chờ đó. Tất nhiên là vô thường nó luôn luôn nó trực sẵn bên đó thôi. Làm gì làm cũng không thoát khỏi cái vô thường. Cho nên rồi còn ở trong này là còn chịu khổ. Bởi vậy mà quý Phật tử học cái này mới thấy cái nghĩa khổ của Phật nói đây á, không phải là theo cái khổ mà thường của thế gian nói là khổ là thiếu ăn thiếu mặc rồi, không? Mà khổ đây là chỉ do cái khổ vô thường, còn ở sống trong cái vô thường là còn chịu khổ. Bởi vì tất cả những cái khổ mà quý Phật tử thấy là cũng từ đâu? Cũng từ vô thường, phải không? Thí dụ như là sanh già bệnh chết là sao? Là vô thường, vô thường cho nên mới có sanh ra, rồi mới có già, chứ nếu không vô thường đâu có già. Còn nếu không vô thường thì cũng đâu có bệnh, phải không? Cũng như không vô thường thì đâu có chết. Cho nên đó bốn cái gọi là bốn cái khổ mà khổ lớn á, phải không? Thì ra thấy từ vô thường rồi. Rồi thương yêu mà xa lìa thì cũng sao? Cũng vô thường mới có xa lìa thì có khổ. Rồi quá ghét gặp gỡ, kẻ mình không ưa gặp gỡ khổ thì cũng là vô thường. Cho nên còn nằm ở trong vô thường là đều còn khổ. Cho nên ở đây nó là dù mà có tranh nhau chạy ra khỏi hang thì cũng bị quỷ bàn trà nó rình chờ sẵn đó, vô thường nó trực sẵn đó. Rồi lại có các ngạ quỷ trên đầu lửa bực cháy, đối khác rất nóng khổ, sản sốt chạy hoàng lên, nhà lửa đó giường ấy rất đáng nên ghê sợ, độc hại cùng tai lửa, các nạn chẳng phải một. Đó. Ở đây nói thêm, nghĩa là những cái loài mà ngạ quỷ đó thì trên đầu là lửa cháy Phật trên đầu, rồi nơi mình thì đối khác khổ sở, đủ thứ mà gọi là đây gọi là cái nhà lửa đó nhiều thứ mà nó đáng ghê sợ dường thế đó, không? Cho nên không phải là một, do đó mà Phật mới nói rằng đây không phải là chỗ dừng ở lâu, không? Nhưng mà mình thì mến, không phải là chỗ để mà dừng ở lâu, nhưng mà đây mình mến tiếc. Bởi vậy tu mà bảo tu mà giải thoát thì chịu không? Ít có chịu, phải không? Nhưng mà tu mà để đời sau sanh ra để hưởng phước thì chịu, phải không? Tức là ra tức còn mến trong này, phải không? Chưa có chịu ra. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên Phật rồi chư vị Bồ Tát các tổ phải luôn luôn là thường nhắc nhở đánh thức hoài là như vậy đó, cho nên đây mới nói rõ bao nhiêu những cái độc khổ đó không phải là một, còn ở trong cái nhà lửa này á là còn đủ các cái nạn khổ đó, cho nên đó là cái để mà nhắc mình phải mau để mà thức tỉnh á, tỉnh dậy thấy rõ cái gốc gác đó. Đây mới nói lên cái người chủ nhà. Lúc bấy giờ chủ nhà đứng ở nơi ngoài cửa, nghe có người mách rằng các người con của ông trước đây vì dạo chơi mà đến vào nhà này, thơ bé không hiểu biết, chỉ vui ham ưa đắm. Nghĩa là cái ông chủ nhà đó là ra rồi đứng ở nơi ngoài cửa, đứng ngoài cửa đó là chỉ cho nghĩa là Như Lai là đã thoát ba cõi, ba cõi đó, nghĩa là Như Lai thì không còn cái chịu cái chữ vô thường chi phối, không bởi vậy mà khi mà Đức Phật mà ngài sanh ra mà gọi là một tay chỉ trời tay chỉ đất đó, đã nói bài kể thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó, đó là nói theo đại thừa, còn nói theo nguyên thủy thì có thêm bốn câu nữa, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử, không tức là trên trời dưới đất chỉ ta hơn hết, ta đó là chỉ cho Như Lai đó, chứ đừng có nghĩ là ta này hơn hết phải không, ta này không có hơn hết mà ta đó là Như Lai đó, bởi Như Lai thoát khỏi ba cõi rồi cho nên đó là hơn hết, còn tất cả mà thế gian đó thì đều là chịu trong sanh già bệnh chết đó. Nhưng mà rồi Như Lai ra rồi thì sao, đứng ngoài cửa nghe có người mách rằng, tức nghe có người mách là các người con của ông đó trước đây vì dạo chơi mới đến vào nhà này, thì mách ai mách? Quý Phật tử thấy được cái người mách này là hay đó, đó. Ai mách? Đó là muốn nói lên nghĩa là cái người mách đó tức là cái lòng đại bi đó, chính cái lòng đại bi nó thúc đẩy nhắc nhở mà không bỏ chúng sanh, phải không? Như Lai ra khỏi rồi nhưng mà cái lòng đại bi đó nó mới thúc đẩy khiến mà nhắc nhở đó, là còn các người con của ông đó còn vui trong này nè, cho nên là không phải ra rồi cứ một mình là hưởng vui một mình mà còn phải nhớ, cho nên nhớ để mà vào đây để mà đánh thức để mà cứu giúp. Cho nên trưởng giả vừa nghe xong thì mới kinh sợ vào nhà lửa tìm phương nghi cứu tế cho con khỏi thiêu hại, mà dụ bảo các con nói rõ các hoạn nạn nào ác quỷ độc trùng quả tai lan tràn trái các sự khổ thứ lớp, nói luôn không hề dứt, loài độc xà muôn phúc các và các quỷ dạ xoa cùng quỷ cưu bằng trà, những giả can chồn chó chim điêu thú si hiu lại giống ba túc thải đều đối khắc khổ gấp, rất đáng phải ghê sợ chỗ khổ nạn như thế, huống lại là lửa lớn các con nhỏ không hiểu, dầu có nghe cha dạy mà cứ vẫn còn ham ưa vui chơi mãi không thôi. Đây là nói trưởng giả nghe đó mới là nghe là giật mình đó, mà vào lại trong nhà lửa để mà tìm cái phương cứu tế đó, đó là cũng nói lên Như Lai là không còn nghĩa là bị chi phối ở trong cái sanh tử, không nhưng mà ngài phương tiện mới vào trong sanh tử, phải không? Phương tiện cho nên vào trong sanh tử, bởi vậy ở đây cũng là một cái ngầm ý nhắc mình chớ có lầm 32 tướng tốt đó đó mà cho là Như Lai, phải không? 32 tướng tốt mà Phật mà hiện ra trong nhà lửa này á cũng là các phương tiện để mà vào đây để đánh thức mình, không mà phải thấy Như Lai á là cái bất sanh bất diệt kia cả, không chứ còn nếu mà nhận Như Lai là 32 tướng đó thì bây giờ ở đây tìm Như Lai đâu ra, cho nên 32 tướng đó rồi thì cũng nhập niết bàn, không cho nên đó gọi là các phương tiện vào đây để mà đánh thức dụ bảo các con, bởi vậy mà Phật ở trong nhà thiền các thiền sư cũng như là ngài Lâm Tế đó, ngài nhìn Phật á không phải nhìn trên cái 32 tướng tốt hay 80 tướng đẹp mà nhìn Phật là Phật thật á, Cho nên Tổ Long Tế này có lần này nói rất là mạnh, nó Phật á là thân quyển quá, còn Tổ á là ông Tỳ Kheo già. Phật á là thân quyển quá, còn Tổ là ông Tỳ Kheo già. Đó, mà quý Phật tử thấy phải vậy không? Nếu mình nhìn Phật mà là ông nghĩa là ông già sanh ở Ấn Độ rồi tới 80 tuổi nhập Niết Bàn thì không phải là thân quyển quá. Nhìn Phật trên cái tướng đó thì rõ ràng là thân quyển quá rồi. Còn nếu mà nhìn Tổ á là coi như là ông Sa Môn mà Ấn Độ rồi có râu rồi đó thì không phải Tỳ Kheo già hay sao? Phải không? Mà Tổ phải thấy Tổ là cái gì kìa, phải không? Đó, cho nên đó là muốn nhấn mạnh cho mình phải thấy chân thật Như Lai, giống cũng như Kinh Kim Cang nói. Kinh Cang nói sao? Dự kiến sao? Dự kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phải không? Nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng á thì đó mới là thấy Như Lai. Còn nếu mà thấy tướng cho là tướng á, bám chơi cái đó thì đó là quên mất Như Lai chân thật. Cho nên ở đây là muốn nhắc mình phải thấy như vậy đó. Thì Như Lai đó mới vào trong này mới đánh thức mình, thấy không? Trong đây bao nhiêu những sự khổ đó, cho nên mới nói rằng nghĩa là trong này á quỷ nè rồi giả can tròn chó bá túc rồi đó đều là giống cũng như Kinh Kim Cang nói. Kinh Cang nói sao? Dự kiến nha, dự kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, phải không? Nếu mà thấy các tướng chẳng phải tướng á thì đó mới là thấy Như Lai. Còn nếu mà thấy tướng cho là tướng á, bám chơi cái đó thì đó là quên mất Như Lai chân thật. Cho nên ở đây muốn nhắc mình phải thấy như vậy đó. Thì Như Lai đó mới vào trong này mới đánh thức mình, thấy không? Trong đây bao nhiêu những sự khổ đó, cho nên mới nói rằng nghĩa là trong này á quỷ nè rồi giả can tròn chó bá túc rồi đó đều là đối khác khổ gấp. Nhưng mà đây là cái câu mà nhắc mình rất đáng phải ghê sợ, không? Đó là cái chỗ rất đáng phải ghê sợ, chứ không phải là chỗ mà dừng ở trong đó mà mến đắm trong đó. Thì các cái khổ nạn như thế đó huống lại là còn là cái nhà lửa nữa. Trong đó khổ như vậy rồi huống lại còn nhà lửa, tất nhiên là cái sự mà vô thường nó luôn nó bức bách đó, sanh tử nó luôn luôn là nó theo sẵn đó. Cho nên đây là muốn nói rằng cái chỗ này là cái chỗ mà Như Lai ngầm đánh thức mình đó, đánh thức mình bằng cái sự vô thường đó mà mình vẫn còn mình đam mê trong cái ngũ dục, chưa có chịu tỉnh. Cho nên nó là các con nhỏ đó không hiểu, cho nên dầu có nghe cha dạy đó nhưng mà cũng còn ham ham ưa rồi cứ vui chơi mãi không thôi. Đó là cái mà muốn nhắc luôn luôn mọi người đó, trong cái vô thường đó là có cái ngầm đánh thức mình đó mà mình không hay.